Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát phát tại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Pháp Uyển Châu Lâm của Pháp Sư Đạo Thế. Chúng ta học tiếp chương Kính Phật quyển thứ 17, học tiếp phần linh cảm của Đức Quán Thế Âm. Câu chuyện tiếp theo nói rằng ở đời Tấn Đậu Truyền, ông người Hà Nội, Hà Nội đây là không Hà Nội Việt Nam chúng ta đấy nhé, Hà Nội ở bên Trung Quốc ấy. Ông người Hà Nội Trung Quốc, như vậy chúng ta thấy ở Hà Nội Trung Quốc cũng có Hà Nội, nhưng mà đây là cái địa danh ngày xưa. Khoảng niên hiệu Vĩnh Bình, tức là vào năm 345 đến 356, quân sĩ dưới quyền Thứ Sử Tinh Châu Cao Dương vốn bất hòa với quân sĩ của Thứ Sử Ký Châu Doanh Hộ. Đậu Truyền lúc ấy là quan trưởng trong quân của Cao Dương. Hộ sai bị kinh tập kích bắt được Đậu Truyền cùng 6 đồng đội giam chung một ngục, gông cùm rất chặt, định ngày giết chết. Sa môn Chi Đạo Sơn bấy giờ đang ở trong doanh trại của Hộ, trước đây quen biết với Truyền, nghe Truyền bị giam vào ngục nên đến thăm. Hai người cách phòng nói chuyện, Truyền hỏi: nay con bị nạn này, mạng sống tính từng thời khắc, ngài có phương pháp nào giải cứu không? Sa môn đáp: nếu có thể chí tâm quy mạng cầu nguyện, nhất định có cảm ứng. Đậu Truyền trước đây cũng có nghe qua sự linh ứng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi nghe Đạo Sơn nhắc đến, ông bèn chuyên tâm niệm danh hiệu Bồ Tát suốt 3 ngày 3 đêm và chí thành quy hướng. Một hôm, ông cảm thấy chiếc gông hình như lỏng ra, khác thường. Ông thử kéo thì liền thoát. Truyền lại chí tâm xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm và phát nguyện: nay con nhờ ngài thương xót gia hộ mà thoát khỏi gông cùm, nhưng bạn của con ở lại rất nhiều, con không thể vô tâm bỏ đi một mình. Thần lực của ngài có thể cứu độ rộng khắp, cúi xin cho chúng con đều được thoát nạn. Nói xong, ông lại mở gông cho những người khác, tất cả đều rời ra như có người cắt sẵn. Mọi người liền mở cửa chạy trốn, trong lúc cảnh vệ đang tuần tra nhưng chẳng ai phát hiện ra. Đoàn người của Đậu Truyền bèn vượt thành chạy một mạch 4-5 dặm thì trời sắp sáng, nên không dám đi tiếp mà cùng ẩn trong một lùm cây. Lát sau, quân canh phát hiện tù nhân bỏ trốn, bèn huy động binh sĩ cấp tốc bủa ra 4 hướng tìm bắt. Chúng đốt cỏ, đạp rừng tìm khắp mọi chỗ, nhưng trong phạm vi khoảng 1 mẫu mới nhưng trong phạm vi khoảng 1 mẫu nơi nhóm Đậu Truyền ẩn trốn thì chẳng có ai đến. Nhờ vậy mà đoàn người được thoát nạn trở về quê nhà, họ càng thêm kính tin, phụng thờ Phật Pháp. Về sau, qua Sa Môn Đạo Sơn, qua Trường Giang, thuật rõ cho cư sĩ họ Tạ về việc này. Ở đây, qua câu chuyện này thì chúng ta thấy nói về sự linh cảm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đúng như trong phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thứ 25, có nói về hoặc bị gông cùm xiềng xích, nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì gông cùm xiềng xích kia liền bị gãy nát ra từng đoạn một mà người đó được giải thoát. Hoặc là dao gậy của kẻ muốn thì, giết kia cũng thì gãy nát ra từng đoạn một mà được giải thoát, vân vân. Thì qua đoạn qua câu chuyện này thì chúng ta thấy ở đời nhà Tấn bên Trung Quốc có ông tên là Đậu Truyền, ông làm quan, ông quan tên là Đậu Truyền, người ở Hà Nội, Trung Quốc. Vào niên hiệu Vĩnh Hòa năm 345 đến 356, quân sĩ dưới quyền của Thứ Sử Tinh Châu là Cao Xương vốn bất hòa với quân sĩ Thứ Sử Ký Châu là Danh Hộc. Chúng ta thấy là hai ông Thứ Sử Tinh Châu tên là Cao Xương và Thứ Sử Ký Châu tên là Doanh Hộ, hai ông bất hòa với nhau cho nên là đem quân đánh nhau. Ông Đậu Truyền làm quan dưới ông Đậu Truyền lúc bấy giờ làm quan trưởng ở trong quận Cao Xương, làm quan trưởng trong quận Cao Xương, tức là trưởng quận, bây giờ mình gọi là chủ tịch quận đấy, kiểu thế. Khi bị quân của Doanh Hộ vây ráp thì bắt được Cao Xương và đem tất cả về nhốt vào trong ngục và chờ ngày định giết. Thì bây giờ có một vị sư tên là Chi Đạo Sơn. Vị sư này thì trước đây cũng có quen biết với ông Đậu Truyền, cho nên nay biết ông Đậu Truyền bị bắt, cho nên thì ông sư Chi Đạo Sơn này, vị sư Chi Đạo Sơn này đến thăm. Vì vị sư Chi Đạo Sơn này là người ở bên phủ, ở bên Ký Châu, tức là bên ông Danh Hộ này đó, và cũng là đồng thời cũng là thân thiết với ông Danh Hộ, cho nên là biết là ông Truyền bị bắt, trước đây cũng có quen biết nhau cho nên bây giờ vào thăm. Nhưng mà thăm thì ở không được vào thăm hẳn ở trong ấy, mà phải ở cách hai phòng, tức là phòng trong phòng ngoài, lính canh nó để cho gặp, nhưng mà phải qua cái cửa song sắt đó. Qua song sắt, một người ở trong ngục, một người ở ngoài đó, kiểu đi thăm tù nhân như thế mà. Đấy. Thế bây giờ thì ông Đậu Truyền thấy sư Chi Đạo Sơn đến thăm, trong lòng thì cũng thấy bớt đi cái sự lo lắng một chút. Bây giờ liền hỏi, Đậu Truyền liền hỏi với sư Chi Đạo Sơn rằng nay con bị nạn này, nay con bị nạn thế này, mạng sống tính từng giờ từng khắc, chứ không phải từng ngày nữa mà từng giờ từng khắc. Ngài có phương pháp nào giải cứu không? Thế là hỏi ông Đậu Truyền hỏi với sư Chi Đạo Sơn như thế. Thì sư nói là có, nếu có thể chí tâm quy mạng cầu nguyện thì nhất định sẽ cảm ứng. Chúng ta thấy không? Nhất định nhé, chí tâm quy mạng thì nhất định sẽ cảm ứng. Chí tâm quy mạng thì sẽ cảm ứng. Thì bây giờ Đậu Truyền trước đây cũng có nghe qua sự linh ứng của Đức Quán Thế Âm, tức là khi làm quan trước đây cũng nghe qua cái sự việc ấy. Đấy, cũng nghe qua sự việc ấy, và Đức Quán Thế Âm có công đức và thần thông sự phổ độ chúng sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm lưu truyền trong nhân gian là rất là nhiều, nhiều sự linh ứng, nhiều sự cảm ứng lắm. Nhưng mà ông mới nghe thôi, nhưng mà bây giờ nay ở trong cái lao ngục như thế này, nghìn phần sống, nghìn phần chết mới có một phần sống. Số mạng thì được tính trong từng giờ từng khắc, cho nên thì quản cái gì nữa đâu mà mất. Thì thôi cứ niệm xem, một lòng một dạ chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm xem, nếu mà được thì càng quý, mà không được thì cũng đỡ khổ. Trước khi đem ra pháp trường để xử trảm thì cũng đỡ thấy lo lắng hơn. Để trong tâm mà có Phật thì dù sao nó cũng hơn là trong tâm chỉ nghĩ đến sợ chết và hận thù. Cho nên ông Đậu Truyền thì buông hết tất cả và nhất tâm niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trải qua 3 ngày 3 đêm ở trong tù như thế. 3 ngày 3 đêm ông chí tâm quy mạng một lòng nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cứ thế là ông niệm, niệm quên cả ngày cả đêm. Trải qua 3 ngày 3 đêm như thế thì bỗng nhiên ông cảm thấy cái gông ở trên, ngày xưa tù nhân hay đeo gông, cái gông họ đeo vuông vuông trên cổ. Chúng ta xem phim Thủy Hử chứ, Thủy Hử mà lúc mà Lâm Sung bị đi đày á, vậy là Võ Tòng bị đi đày á, Ngày xưa tôi có xem cái bộ phim Thủy Hử, thì Lâm Sung và Võ Tòng đi đày. Ngày xưa người đi đày ngày xưa thường hay đeo gông ở chỗ cổ này, phải cho tay lên khóa lại, rất khó để mở. Thì chúng ta thấy cái gông đó nó lại còn khóa lại nữa, khóa hai tay vào nó làm sao mà mở được. Hai cái bàn tay nó thò lên trên thì cái miếng ván rất là dày, rất là khỏe, ở dưới nó gông vào nó kẹp, nó khóa về dưới không thể làm gì được nữa. Chân thì nó cũng khóa mất rồi, làm kiểu gì đây? Thế cho nên ấy, chúng ta thấy trong cái nghìn phần chết thì mới có một phần sống như thế. Thì ông Đậu Truyền ấy, nhất tâm xưng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và ông ấy cảm thấy tự nhiên thấy cái gông nó lỏng ra. Hết ba ngày ba đêm thì tự nhiên cảm thấy cái gông đeo nó lỏng ra, giống cửa cửa một tí thì thấy cái gông nó rơi xuống. Mà trong khi đó thì lính canh khóa mà cầm mất chìa khóa rồi. Thế chìa khóa nó rơi xuống, nó rơi ra thì ông thấy cái gông nó rơi ra thì ông lại tiếp tục chí tâm xưng niệm danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát tiếp. Và ông khấn nguyện rằng nay con nhờ ngài thương xót gia hộ mà thoát khỏi gông cùm. Nhưng bạn bè của con ở trong này bị bắt trong này rất là nhiều, con không thể vô tâm mà bỏ đi mọi người mà trốn đi một mình. Đậu Truyền nói như thế và nói và khấn tiếp là gì? Thần lực của ngài, tức là của Bồ Tát Quán Âm đó, thần lực của ngài có thể cứu độ rộng khắp, cúi xin cho chúng con gì đều được thoát nạn. Nói kiểu mong cho cả bạn bè mình cũng được thoát nạn. Đây chính là phát tâm Bồ Đề đấy các quý vị. Cái tâm ấy gọi là tâm Bồ Đề đấy. Tâm ấy chính là tâm Bồ Tát ấy. Tâm ấy chính là tâm không phải vì một mình mà là vì tất cả chúng sinh, tất cả mọi người, tất cả bạn bè mà cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát lại cứu giúp gia hộ để độ thoát cho. Nói xong á, khấn nguyện xong như thế thì ông lại mở gông cho những người khác, thì tất cả đều như là rời ra sẵn rồi. Ông sang rồi đều như là gông thì nó tháo tự nhiên khóa nó lỏng ra hết rồi, và ông cứ thế ông mở thôi. Mở một chốc thì mở được hết cho tất cả mọi người ở trong cái phòng lớn ấy. Và mọi người liền mở cửa ra chạy trốn. Trong lúc chạy trốn thì thấy là cảnh vệ đang tuần tra, từ lính canh đang tuần tra đi qua đi lại đầy đấy. Nhưng mọi người đi thì họ không phát hiện ra. Mọi người men men theo bóng tối mà đi thì quân lính không ai phát hiện ra. Cả đoàn người của Đậu Truyền bèn vượt thành, chạy qua một mạch, được khoảng 4-5 dặm thì trời sắp sáng. Mọi người sợ rằng trời sáng thì nếu mà đi tiếp thì sẽ bị bắt lại, cho nên thấy một cái lùm cây cho nên tất cả đoàn người vào đó để trốn. Được một lúc sau thì trời sáng, quân canh phát hiện ra tù nhân bỏ trốn, bèn huy động là binh mã cấp tốc để bủa vây để đuổi theo, tìm bốn phương tám hướng để đi bắt lại. Chúng đốt cỏ, đạp rừng, tìm khắp mọi chỗ. Nhưng trong phạm vi khoảng một mẫu. Một mẫu ở đây chúng ta biết nó chỉ có khoảng bao nhiêu? Một mẫu ở đây thì nó khoảng độ tầm mấy xào thôi. Có mấy xào nó khoảng độ một mẫu đây nó khoảng độ đây một mẫu đây xem bao nhiêu, một mẫu là tính ra nó khoảng độ tầm hơn 1000 m² thôi. Quân của doanh hộ lùng sục khắp các nơi, đốt cả rừng rắm cả cây cỏ các thứ để tìm. Nhưng mà trong khoảng một mẫu tới khoảng hơn 1000 m² này mà cả nhóm người đang ẩn nấp ở trong cái chỗ đó thì tất cả không ai đến, không ai tìm đến. Mà trong khi đó thì nó tìm hết xung quanh, có khoảng hơn 1000 m² này thì không ai vào. Mà trong khi đoàn người thì đang trú ở trong đó, đang lẩn trốn ở trong đó. Nhờ vậy mà cả đoàn của Đậu Truyền đã được thoát và mọi người cùng về quê, cùng trốn về quê. Họ từ đó về sau họ càng thêm kính trọng và phụng thờ Phật pháp. Về sau chính vì Sa Môn Chi Đạo Sơn qua đất cho Trường Giang và thuật rõ lại chuyện này cho cư sĩ họ Tạ về cái sự việc như thế. Đấy, công việc này sau này ông Chi Đạo Sơn thuật rõ lại, đến đất Trường Giang và thuật rõ lại với cư sĩ họ Tạ về câu chuyện này. Một câu chuyện tiếp theo ở đời nhà Tấn. Sa môn Trúc Pháp Thuần, sư xuất gia từ nhỏ, đến trụ ở chùa Hiển Nghĩa Sơn Âm. Sư là người giới đức tinh nghiêm, chuyên tu khổ hạnh, thích tụng kinh cổ Duy Ma. Thế là thích tụng kinh Duy Ma đó. Khoảng niên hiệu Nguyên Hưng, tức là năm 402 đến 404. Một hôm sư đến Lan Chử mua nhà cũ cho chùa, tức là ông đến Lan Chử để mua nhà cũ cho chùa đó. Câu chuyện này chúng ta thấy là có vị sa môn đời nhà Tấn tên là Trúc Pháp Thuần, sư xuất gia từ nhỏ ở chùa Hiển Nghĩa đất Sơn Âm. Sư là người giới đức tinh nghiêm, tức là người giữ giới rất là thanh tịnh á, giới đức thanh tịnh, chuyên tu khổ hạnh và tụng kinh Duy Ma. Duy Ma là một kinh đại thừa liễu nghĩa, có thể nói là một bộ kinh đại thừa liễu nghĩa thẩm thâm vi diệu của Phật pháp chúng ta, của Phật giáo Bắc tông chúng ta. Nói rằng là khoảng niên hiệu Nguyên Hưng trên năm 402-404, sư Trúc Pháp Thuần này đó đi đến đất là Lan Chử để mua nhà cũ về cho chùa. Thế là chắc không có đủ tiền để mua gỗ để làm nhà mới, cho nên mua nhà cũ. Thế là nhà cũ của dân họ bán về để mua về để làm chỗ cho chư tăng ở, hoặc là các Phật tử ở đó, vân vân, hoặc là thậm chí chỗ thờ Phật cũng được. Đó. Vừa qua không gần Tết đó, thầy mua 2-3 cái nhà sàn cũ, 3 cái nhà sàn cũ về để làm chỗ để cho các sư tới đây để ở, vì các sư không có chỗ ở, chật quá. Các vị biết còn 60 người có một cái tầng mà có 3 phòng vất vả quá. Cho nên phải đi mua mấy cái nhà sàn cũ, nó có khoảng 200-300 triệu một cái, về để dựng lên để sau này để cho các sư với các Phật tử có chỗ để ở cho nó rộng rãi một chút, thoáng mát một chút. Đi tu mà khổ quá, bây giờ tu khổ quá có khi các vị bỏ chạy hết. Không được sướng quá nhưng không để khổ quá, nó gọi là trung bình. Bây giờ mà khổ quá thì nó bỏ chạy hết, nó đi tu mà khổ thế này thì tu làm sao được, thì nó chạy đi tìm chùa khác sung sướng hơn. Thế lại hoặc là nó bỏ đạo nó về thì khổ cả một đời. Cho nên khổ quá không tu được, mà sướng quá thì lại càng không tu được. Sướng quá thì lại hóa hư, hóa cuồng, ăn chơi trác táng thì rơi vào cái chỗ là đọa lạc. Còn khổ quá thì nó so sánh, nó bảo là đấy, ở với thầy mà khổ quá thì nó không ở được, nó đi tìm thầy khác, hoặc đi tìm chùa khác, hoặc là đi tu khổ thế này, đi về sống ở nhà thì cho đỡ khổ, đi tu tưởng thế nào, đi tu khổ này thì tu sao được, đấy, kiểu thế. Cho nên cũng phải quan tâm tới các Phật tử và các đệ tử một chút. Đấy, cũng đi mua 2-3 cái nhà cũ về để dựng cái nhà sàn. Tới đây thì đang bắt đầu vào làm thì đại dịch nó đến. Đó, chùa phải đóng cửa. Mà chùa đóng cửa thì chúng ta biết rồi, thầy có giữ tiền bao giờ đâu. Thầy đã nói rồi mà, thầy đi đến với Phật là 2 bàn tay trắng. Thầy ra đi bất cứ lúc nào cũng trắng 2 bàn tay. 3 hôm trước có người nhắn tin đến, thầy ơi, còn tiền gỗ của con trong năm thầy lấy còn để làm cửa với làm đóng đồ để trên đại thượng á, thầy chuyển nốt cho con với, chúng con bí lắm. Thầy nhắn tin lại và thôi thì xin lỗi, chú hoan hỉ cho thầy. Nếu mà điều kiện như thế này là bất khả kháng rồi, vì thầy chùa thầy đóng cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập rồi. Nếu mà cứ điều kiện thế này 2 tháng nữa mà đại dịch chưa hết á, thầy còn không biết lấy cái gì để nuôi đệ tử với nuôi các Phật tử ở trong chùa nữa. Chết cười ra. Thế chú ấy nhắn tin chú bảo thầy lại bi đát đến thế à? Thì tôi bảo là nhắn tin chú bảo thế chú cứ lên chùa thì chú biết mà. Đình sinh thì thầy có phát nguyện giữ tiền đâu. Có bao nhiêu Phật tử cúng dường bao nhiêu thì đều đem làm phước phúc hết, làm việc tam bảo hết, làm việc Phật sự hết. Có giữ tiền cho mình làm cái gì đâu mà chẳng thế. Thế may là 2-3 tuần trước khi đóng cửa chùa, các Phật tử còn bảo là thôi thầy đong lấy một tí gạo để sẵn ở đó, không có
nó làm sao mà cái nó kéo dài, mà cái thì lấy gì mà ăn? Thế là các Phật tử mà lo cho thầy thì đi đong cho một tí gạo để vào đấy. Còn rau thì dạo này thì đang tổng động viên cả chùa vừa tu vừa ra đất, vừa ra cuốc để cuốc đất để trồng rau để tự túc. Tháng này thầy phải ra chỉ đạo tận nơi để cùng với các sư để đi rào để cuốc đất để trồng rau. Không có sợ mà nó kéo dài thời gian nữa thì lấy cái gì mà ăn? Gạo hết, rau hết thì bây giờ thì làm thế nào? Thầy là người trụ trì thì phải làm thế nào đây? Không lo được cho đệ tử, không lo được cho các Phật tử đủ miếng ăn để tu á, cái tội này là tội của ông thầy trụ trì đấy. Do bình nhật thường nhật hàng ngày á, chẳng lo tích chữ cái gì, cho nên bây giờ mới ra cơ sự ấy, tiểu mà nó đói nó bỏ nó về hết thì là tội chết, tội ông thầy trụ trì đấy. Thế chú lại bảo thầy là đi đát lên thế á, mà không thì chú cứ lên mà xem đi đát hay không đi đát, chùa đóng cửa rồi, nội bất xuất ngoại bất nhập rồi, có cho ai vào đâu, thầy cũng chả đi ra, các sư chả ai đi ra, họ đến nhờ làm lễ thì cũng theo lệnh của chính phủ, lệnh của trung ương giáo hội là cái nơi chùa chiền cũng là cái nơi mà nhạy cảm, khách ra khách vào nó nguy hiểm, sợ là nó lây truyền sang cho bà con nhân dân cộng đồng Phật tử thì nó khổ ra, cho nên mình phải chấp hành tuyệt đối bằng gì nữa. Mình là người là thầy, mình là người giảng đạo, mình là người truyền đạo, mình là người phải gương mẫu chứ. Mình không gương mẫu thì bảo được ai? Chú ấy bảo thầy lại đi đáp như thế. Bảo chưa, khoảng 2 tháng gạo vẫn đủ để ăn khoảng độ cho khoảng độ tầm 100 người khoảng 2 tháng. Trong chùa bây giờ cả sư cả các Phật tử thì khoảng 100 người. Các Phật tử họ cũng ở lại đây họ tu suốt từ gần tháng nay rồi. Cho nên mà 100 người như thế mà ăn là cũng nhanh lắm, khoảng tấn gạo nó chả mấy đâu, đấy cứ cho là 2 tháng. Nếu mà gần hết rồi mà vẫn chưa thấy dịch hết thì chắc là phải kêu các Phật, kêu các sư với các Phật tử là thôi chuyển từ ăn cơm sang ăn cháo. Chuyển từ ăn 3 bữa sang 2 bữa, rồi chuyển từ 2 bữa sang 1 bữa. Thế có thể về thật thế đấy. Thì các Phật tử chúng ta ở nhà đừng lo cho các Phật tử, mà làm sao lo cho các thầy nữa. Không may mà nó diễn ra dài á thì chúng ta đều khổ cả, cả nhân dân và chính phủ đều khổ cả. Các sư thì cũng là người dân thôi, cũng như người dân chúng ta thôi. Dân mà khổ thì các sư có sướng làm sao được. Sư đương nhiên không thể sướng hơn dân được. Cho nên các Phật tử mà ăn cơm thì các sư phải ăn cháo là đúng rồi. Các Phật tử mà ăn cháo thì sư thì các Phật tử ăn ngày 3 bữa cháo, 2 bữa cháo thì sư chỉ được ăn 1 bữa cháo thôi. Chuẩn bị sẵn tinh thần đấy. Nhưng mà cũng mong Phật Bồ Tát gia trì cho, cũng như cái sự quyết liệt của chính phủ và cái sự hợp tác của người dân chúng ta. Chúng ta cứ làm tốt cái khâu cách ly, và dân người dân chúng ta làm tốt cái khâu ý thức. Đó, như chính phủ đã khuyến cáo rồi, ai không có việc gì trong dịp này rồi 2-3 tuần nữa tốt nhất không ra ngoài. Bởi vì dự kiến là các Việt Kiều chúng ta đi làm ở nước ngoài họ hồi hương sẽ nhiều. Dự kiến khoảng Hà Nội chúng ta trong 2 tuần nữa, hôm nay Chủ tịch thành phố nói là còn dự kiến khoảng 20.000 người cơ. Trong 2 tuần nữa dự kiến khoảng 20.000 người nữa hồi hương, 20.000 Việt Kiều hồi hương, trong đó có cả các học sinh, sinh viên, du học sinh và những người đi du lịch, những người đi thăm thân, và kể cả một số những người là họ ở bên châu Âu rồi, ra nước ngoài bên châu Âu rồi, bây giờ bên kia dịch bệnh nó ghê quá họ thì về Việt Nam để tránh dịch. Thấy Việt Nam là chính phủ chúng ta quyết liệt chống dịch, lại đội y bác sĩ là gì, là cũng chuyên nghiệp và tận tình. Cho nên là họ cũng muốn hướng về quê hương. Thôi trong những lúc như thế này, các cụ ngày xưa nói rồi, một miếng khi nói bằng một gói khi no. Đấy, một miếng khi nói bằng một miếng khi đói bằng một gói khi no. Có những người họ đi ra khỏi quê hương 20-30 năm nay họ không quay lại. Và họ cứ nghĩ rằng á, đất nước chúng ta, chế độ chúng ta là lừa bịp nhân dân, rồi mị dân, rồi áp bức dân, rồi thế này thế khác. Nhưng đây cũng là một cơ hội để họ quay lại đất nước để họ xem đất nước chúng ta có lừa bịp nhân dân không, có áp bức người dân không, và có áp đặt lên người dân không, hay là đất nước chúng ta vẫn có tự do, vẫn có dân chủ, và vẫn có gì mọi thứ chúng ta vẫn đều có tự do tôn giáo, tự do dân chủ, tự do gì ngôn luận, tự do báo chí, tất nhiên tự do ở trong một cái phạm vi mà về cái mặt đạo đức, về cái mặt gì đạo đức báo chí, đạo đức xã hội cho phép. Còn tự do mà một cách quá đáng thì cũng không được. Đất nước chúng ta không có cái chuyện là giận nhau mà không thích mà đem vứt lá cờ xuống dưới chân để dẫm lên, hoặc lấy lá cờ để đạp, hoặc là lấy lá cờ của Tổ quốc ấy, để mặc làm cái quần ngắn đâu. Không có. Đấy là một cái hình thức gọi là sỉ nhục Tổ quốc, không thể nào mà dung thứ được cái đó. Đấy không phải là tự do, đấy là sỉ nhục Tổ quốc. Đất nước chúng ta cũng không có cái chuyện là lấy hình ảnh của lãnh đạo để những người đứng đầu của đất nước để làm hình nộm, để chửi, để nguyền, để rủa, để đốt được. Như thế cũng là một cái hình thức gọi là vong ân bội nghĩa. Cho nên cái truyền thống văn hóa của Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa đến nay là truyền thống gọi là văn hóa uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, cho nên không có cái tự do cái kiểu như thế. Năm ngoái chúng tôi đi, năm kia đi sang bên Canada Thủy Ngọc á, có một vài Phật tử đến nhìn chúng tôi, lúc đầu là họ cũng bằng con mắt là dò xét xem như thế nào, sư Việt Nam sang có phải sư cộng sản không. Nhưng xong rồi qua nói chuyện á thì họ thấy rất rất là vui vẻ. Và có người nói rằng đi hơn 30 năm nay chưa từng về Tổ quốc. Thì họ nói rằng ngày xưa chúng tôi đi thế này thế nọ thế kia, không biết là bây giờ mọi người có được gì, có được quan tâm hơn không, hay vẫn như là thời chúng tôi ngày xưa ra đi là phải bỏ trốn vượt biển ra đi thế này thế nọ thế kia. Thế tôi mới bảo rằng là thế có dịp thì cứ mời các ông các bà với các anh các chị các bác về thăm quê hương. Các cụ ngày xưa nói là quê hương là chùm khế ngọt, nếu là không được ngọt hẳn nó hơi chua chua một tí thì nó vẫn là quê hương. Cứ về một tí để thăm thì sẽ biết thôi. Bây giờ tôi giải thích thì có khi các bác lại, các ông các bà lại bảo tôi là sư cộng sản, lại bảo là sư quốc doanh, sư quốc dân. Cho nên tôi không thể nói hết được. Đấy, chỉ mong là các bác có điều kiện thì đi về. Bây giờ đi về làm thủ tục nó dễ thôi, từ Canada về Việt Nam thì nó dễ thôi, cũng như từ Việt Nam sang Canada nó dễ thôi mà. Việt Nam sang Canada còn khó chứ Canada về Việt Nam thì tôi nghĩ là dễ hơn. Các bác cứ về, bây giờ không sao nữa. Các bác về vô tư ở khách sạn cũng được, mà các bác về nhà của người thân các bác cũng được. Thế có một vị nói rằng tôi có người bạn mười mấy năm trước về là công an không cho ngủ ở nhà mà bắt phải ra khách sạn. Và ngủ ở nhà thì cô dì chú bác người thân mà công an không cho ngủ ở nhà mà bắt phải ra khách sạn để họ theo dõi. Tôi bảo đấy là chuyện của 15-20 năm trước. 15-20 năm sau, Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Đã có cái sự cởi mở rất là lớn. Và đặc biệt là với cái chính sách của Đảng, Nhà nước là muốn coi tất cả những đồng bào của Việt Nam chúng ta dù đi đâu, ở đâu thì vẫn là gì? Vẫn là con dân của đất nước Việt Nam này ra đi. Còn ai có lỗi, ai có tội thì họ biết ăn năn, biết sám hối, biết sửa đổi rồi thì đương nhiên pháp luật cũng sẽ khoan hồng thôi. Miễn là bây giờ chúng ta sống với nhau chân thành để cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta nó được phát triển cùng với năm châu bạn bè thế giới. Thế vì hỏi thế bây giờ thì đi về hậu trong ngủ ở nhà không hay là vẫn phải ra khách sạn? Tôi bảo có mấy Phật tử Việt Kiều ở bên Mỹ, rồi ở bên Pháp và ở bên Úc cũng về Việt Nam mấy lần đến ngủ ở trong chùa, nhưng tôi chả thấy công an nào đến hỏi cả. Mà tôi chỉ gọi điện báo cho các bác ở ngoài an ninh ở xã là có mấy Việt Kiều về Việt Nam thăm thân. Thì xong rồi các Phật tử lên chùa thì tối xin nghỉ qua đêm ở đây một vài đêm để tu tập. Thế các bác an ninh ở xã các bác vâng thế được rồi không sao, cứ thầy bảo lãnh là được, không có sao cả. thì họ về Việt Nam mà có hộ chiếu thì mọi thứ đàng hoàng rồi, về thăm thân thì không ảnh hưởng gì, thầy cứ cho họ nghỉ, thầy thông báo thế là được rồi, anh em nắm được là được. Đấy, còn có gì thì thầy báo, mà không có gì thì thôi. Đấy, tôi bảo với các Phật tử ấy, đấy, ngay ở chùa chúng tôi đó, mấy năm trước cũng có Phật tử ở Úc về, ba bốn Phật tử ở Úc về, cũng là người Việt kiều chúng ta, thậm chí là có cả Phật tử ở Pháp về, mang cả ông chồng là người Pháp về nữa, cũng ngủ qua chùa không sao, ngủ qua đêm ở chùa không ảnh hưởng gì, rồi đến tham dự khóa tu không sao, ăn cơm với tôi nữa không sao. Thậm chí vừa qua có Phật tử hình như bên Đức hay sao á, người Đức ấy, nhưng mà lấy vợ Việt kiều chúng ta, cả gia đình xin về đây là nhập tháp báo ân, về thấy thích quá. Đó. Cả gia đình ở bên Úc, xin ra bên Đức, bên Đức ông chồng là người Đức, vợ là người Việt Nam. Đấy. Cả gia đình hơn chục người đăng ký nhập tháp bên này. Lúc đầu là chỉ có người Việt Nam thôi, vì ông chồng ông không đồng ý, nhưng mà xong rồi ông sang đây thăm lần thứ hai, lần thứ ba ông thấy thích quá, và vừa qua ông gửi về bảo người nhà là bảo xin là nhập tháp ở chùa tháp báo ân ở chùa Khai Nguyên cho ông ấy nữa, và có nghĩa là cả hai vợ chồng và đứa con của ông ở tận bên Đức cũng xin về nhập tháp ở Việt Nam, vì ông thấy là Việt Nam bây giờ rất là cởi mở, rất là thoáng, rất là hiếu khách, cho dù là khách Việt kiều hay là khách quốc tế rất là hiếu khách, miễn là người khách đó thì không lợi dụng cái vấn đề hiếu khách của dân tộc của Việt Nam để chống phá nhà nước, làm chia rẽ sự đoàn kết của nhân dân, xảy ra chiến tranh như là loạn lạc hay là nội chiến hay vân vân gì đó thôi. Bởi vì nhân dân Việt Nam chúng ta đã trải qua quá nhiều khổ đau về chiến tranh rồi, từ thời An Dương Vương thục phán cho đến nay chúng ta phải trải qua phải đến trên dưới 20 cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm. Chúng ta thấy có lịch sử một quốc gia nào mà nó đau đớn như thế không? Nó phải gồng mình lên để chống giặc ngoại xâm, để bảo vệ tổ quốc như thế không? Vậy mà con người Việt Nam chúng ta vẫn kiên cường, bất khuất đứng lên giữa làn tên mũi đạn của giặc, của kẻ thù, để giải phóng đất nước, giành độc lập dân tộc. Thắng rồi chúng ta không có kiêu, thắng rồi chúng ta vẫn bắt tay để làm bạn, chúng ta không coi một đất nước nào thành kẻ thù mãi mãi. Đấy, chúng ta thấy kết quả là chúng ta thấy bây giờ như Việt Nam, thì ngày xưa Trung Quốc đánh Việt Nam thì xong rồi Việt Nam đánh thắng thì vẫn bình thường hóa quan hệ hai nước, rồi gần hai cuộc chiến tranh gần đây, rồi Pháp và Mỹ đem quân đánh Việt Nam, Việt Nam thắng cả Pháp với Mỹ, nhưng Việt Nam thì cũng bình thường hóa quan hệ với cả Pháp và Mỹ. Chúng ta thấy không? Đó. Rồi thời chiến tranh cả Nhật cả Hàn Quốc đều cho quân sang Việt Nam, cũng một thời gian làm mưa làm gió ở Việt Nam, trong giữa cái giai đoạn giữa Pháp và Mỹ, Pháp chưa rút đi, Mỹ thì chuẩn bị tới. Trong cái thời gian đó chúng ta thấy cả Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đem lại bao nhiêu những cái đau thương tang tóc cho dân tộc Việt Nam. Nhưng sau khi giải phóng hoàn toàn năm 1975, Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam cũng bắt tay làm bạn với tất cả những nước ấy. Cho nên đây là cái tấm lòng vị tha cao cả của người dân Việt Nam vậy. Còn bà con chúng ta ở xa quê hương, chúng ta không về, chúng ta cứ ở bên đấy để nghe người ta nói. Nghe nói thì không đúng đâu. Đấy, tôi sang bên Canada, tôi thỉnh Ngọc á, thì có chính cái vị thượng tọa bên đó, thượng tọa cũng nói với tôi là ngày xưa tôi sang đây, tôi cũng 30 mấy năm, gần 40 năm nay tôi chưa về quê hương. Ngày xưa tôi cũng xây mấy ngôi chùa. Xây chùa ngày xưa dễ lắm, vì có cái tiền của cái khi mà chùa tôi cứ treo cái cờ của chế độ cũ lên một cái là họ đến họ cho tiền. Nhưng sau này tôi mới tìm hiểu ra, tôi mới thôi, tôi là chùa thì tôi chỉ treo hai lá cờ thôi, một lá cờ của Phật giáo và một lá cờ của quốc gia đó, chính là lá cờ Canada. Thầy bảo tôi chỉ treo hai lá cờ ấy thôi, thì người ta đến người ta chửi tôi, người ta bảo là tôi giặc ăn cháo đá bát, và người ta tẩy chay tôi, thậm chí người ta kiện tôi ra tòa lủng củng mấy năm trời. Mà cuối cùng là tôi phải bỏ cái chùa đó, tôi mới đi xây cái chùa khác. Thượng tọa nói là tôi cũng vất vả lắm, nhưng mà không sao, mình thấy đúng thì mình làm. Mình không thể đi tu rồi mà suốt mãi ôm cái hận thù ở trong lòng. Mà ngày xưa thì cộng sản thực tế chẳng làm gì cụ ấy cả, cụ không muốn ở nữa, cụ theo đoàn tàu, cụ vượt biên, cụ sang nước ngoài thôi. Vì ngày đó cũng phải nói là đất nước chúng ta còn nghèo, giải phóng xong nó còn ở trong chế độ bao cấp, dân tình cũng còn thì còn nghèo, mọi việc nó cũng còn gì, cũng có thể nói là nó còn lạc hậu, trong mọi vấn đề xử lý nó cũng chưa được thoáng. Nhưng bây giờ lãnh đạo Việt Nam chúng ta từ ông chủ tịch xã đã phải có gì, có bằng cấp là chủ tịch, bằng cấp đại học rồi. Theo quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, từ ông chủ tịch xã bây giờ là phải có bằng đại học, bằng đại học chính quy á, riêng thành phố Hà Nội là phải bằng đại học chính quy, nếu đại học bổ túc cũng không được, đại học mà tài chức cũng không được. Đấy, tức là cái kiến thức xã hội nâng cao thì người cán bộ cũng phải cần có kiến thức để bắt kịp với kiến thức xã hội thì mới lãnh đạo được xã hội, thậm chí phải vượt hơn xã hội mới lãnh đạo được xã hội, chứ anh không có kiến thức thì anh làm sao mà lãnh đạo được. Cho nên cái này thì các bà con Phật tử Việt Kiều chúng ta ở xa cũng không phải suy nghĩ cái đó, thôi cứ về đi, về thăm quê hương đất nước một lần trước khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay để xem đất nước chúng ta phát triển ra sao, đồng bào Việt Nam chúng ta như thế nào. Tôi nghĩ nên như thế, những hận thù nên buông xuống. Đức Phật nói rồi, với hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chúng ta muốn về với Phật mà chúng ta còn hận đồng bào mình thì làm sao mà về với Phật được. Đồng bào mình ở nhà bây giờ không hận các vị cơ mà, có hận đâu, không hận. Chúng ta về bằng cái tấm lòng chân thành để xây dựng quê hương đất nước thì không ai coi các vị là kẻ thù nữa cả, không có một ai. Trên từ người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, dưới đến thì đến những người dân chân lấm tay bùn hay là những chức sắc tôn giáo thì chúng tôi không ai hận các vị nữa cả, đều coi các vị như là một người bạn, coi như là người dân, một người con ấy, của đất Việt vậy, một người con, một người cháu của cha Lạc và mẹ Hồng vậy, không còn ai kỳ thị chúng ta nữa đâu. Chúng ta thấy vừa qua đấy, chúng ta thấy không, cách đây mấy hôm thủ tướng phải ra văn bản và chỉ đạo luôn, cấm không được bất cứ một người dân nào được kỳ thị người nước ngoài đến thăm Việt Nam trong cái dịp này. Cấm các khách sạn và các quán ăn là không được xúc phạm những người nước ngoài và đối xử không công bằng với người nước ngoài. Vì người nước ngoài cũng có người tốt, người xấu. Người Việt Nam chúng ta cũng có người tốt, người xấu. Người nước ngoài không phải ai đến Việt Nam cũng bị bệnh. Người Việt Nam chúng ta không phải ai cũng đang khỏe. Đó. Cho nên phải có cái điều gì đó thì phải báo với các cơ quan chức năng. Thấy người nào ốm ho, sốt chẳng hạn thì báo cơ quan chức năng họ xử lý. Chứ không có được là gây ra cái sự kỳ thị giữa các quốc gia này với các quốc gia khác. Trong khi đó cả thế giới đang gồng mình để chống dịch. Lại còn có sự kỳ thị nữa thì lại càng không tốt. Em chúng ta thấy, ngay ngày hôm qua, Chủ tịch thành phố Hà Nội nói với bà con nhân dân của thành phố rằng hãy chuẩn bị tinh thần, trong 2 tuần nữa có thể khoảng 20.000 người là kiều bào cũng như du học sinh của Việt Nam chúng ta về với quê hương. Vì châu Âu bây giờ bệnh tật nó nhiều quá, Italy rồi Tây Ban Nha rồi Mỹ hôm nay cũng vượt lên là cái đất nước mà nhiều người nhiễm bệnh nhiều thứ 3 thế giới rồi, sau Italy và Trung Quốc rồi, nhiều nhất là Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc không chết bằng Italy. Italy là chết nhiều nhất sau đến Trung Quốc. Còn tính ra người nhiễm là Trung Quốc nhiều nhất, xong đến này, đến Italy, đến Mỹ, xong mới đến này, đến Tây Ban Nha. Hôm qua Tây Ban Nha đứng thứ 3, nhưng nay Mỹ đứng lên thứ 3 rồi. Chúng ta biết Mỹ là một quốc gia cũng, Tổng thống Donald Trump cũng rất là nhanh nhẹn và chỉ đạo cũng sát sao đấy. Nhưng chúng ta thấy cái lượng người nhiễm dịch, nhiễm bệnh đó, cũng đã lên thứ 3 thế giới. Việt Nam chúng ta, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban ngành trung ương đến địa phương vào cuộc cũng rất quyết liệt, vận động toàn dân chống dịch như chống giặc. Cho nên bà con chúng ta đi về thì cũng phải hoan hỷ. Chúng ta không thể sướng như ở nhà chúng ta được đâu. Các chú bộ đội phải nhường chỗ ở cho bà con chúng ta về để cách ly. Theo quy định là phải cách ly 14 ngày. Nếu không như thế lại sợ rằng các vị về thăm thân. Thì nhớ rằng nhớ trên người các quý vị đã bị mầm bệnh rồi, nó lây sang cho người thân các quý vị thì khổ ai? Đầu tiên là khổ các vị, thứ hai là khổ người thân các quý vị, và thứ ba là khổ cho gì ạ? Cho nhà nước, cho chính phủ, cho toàn dân, khổ cho toàn dân tộc mình. Cho nên cái việc cách ly là tôi nghĩ là phải bắt buộc rồi. Mà cách đây khoảng độ 7-8 hôm, chính tôi đã điện cho cô em gái của Thủ tướng và nói với cô rằng cô làm sao phải nói với Thủ tướng để Thủ tướng báo cáo với Bộ Chính trị. Nếu mà khó khăn thì báo cáo với Bộ Chính trị. Thậm chí nếu Việt Nam mình chưa xử lý được còn phải liên hệ với Mỹ và vận động Mỹ. Vận động Tổng thống Mỹ là người đầu tiên để vận động các nước trên thế giới tạm ngừng tất cả các chuyến bay thương mại từ nước này tới nước khác. Để nước nào có dịch thì chống dịch. Nước nào chưa có dịch thì dịch không lây lan nữa thì chúng ta mới ngăn chặn được cái đại dịch toàn cầu này. Cái khủng hoảng về y tế, về sức khỏe toàn cầu này không có rất nguy hiểm. Nó kéo dài ra thì làm sao mà làm ăn được. Đất nước này chữa khỏi rồi, đất nước kia lại bay tới. Thì cứ như vậy quay đi quay lại mà chữa bệnh hết tháng này đến tháng khác, thậm chí hết cả năm vẫn chưa xong. Đấy, cho nên tôi nói đi nói lại với cô em của Thủ tướng và thôi cô cứ điện cho bác để bác chỉ đạo. Và thậm chí là khó khăn thì báo cáo Bộ Chính trị. Để Bộ Chính trị thậm chí là còn phải kết nối với các nước trên thế giới, mà đặc biệt là Mỹ. Mỹ đi đầu thì thế giới sao đi theo. Thế cũng may mắn, đúng 5 ngày sau thì có kết quả. Từ khi tôi nói chuyện là 5 ngày sau thì có kết quả. Những kết quả tôi thấy là mới chỉ cấm người nước ngoài thôi. Vào thôi tôi bảo chưa được, phải cách ly nữa. Tôi lại nhắn tin tôi nói nữa, phải cách ly nữa. Kể cả người Việt Nam về cũng phải cách ly. Người có bệnh hay không có bệnh đều phải cách ly trong vòng 2 tuần theo quy định của tổ chức WHO. Thế nó mới đảm bảo. Bởi vì những người có khi họ bên kia họ chưa bệnh nhưng mà đi trên máy bay, ra sân bay, đi lên máy bay á. Cái khẩu trang nó vẫn chưa đủ để bảo vệ phòng bệnh 100%. Các khẩu trang nó chỉ là giảm cái mức gì lây nhiễm xuống thấp hơn mà thôi. Chứ khẩu trang chưa phải là an toàn 100%. Đừng có nghĩ là khẩu trang an toàn 100% là sai lầm. Cho nên đi ra máy bay, đi ra sân bay, rồi lại quá cảnh qua nước này nước nọ, mà trong khi đó các quốc gia ở châu Âu cũng như ở châu Á bây giờ đại đa số đều là có dịch bệnh cả. Vì vậy những người từ nhà ra sân bay thì chưa bị, nhưng là lên ra sân bay, lên máy bay có khi lại bị. Vì vậy mà chúng ta cứ thế là về nhà là lây nhiễm cho người nhà. Ở nhà Việt Nam chúng ta đây cô 17 và cô 34 đó là điển hình rồi đấy. Hai cô 17, cô 34 đó là điển hình về cái sự lây nhiễm ấy. Cho nên tôi mới nói với cô em của Thủ tướng rằng phải cách ly tất cả. Cách ly được tất cả. Và ngay sáng ngày hôm kia, tôi nhắn một cái tin nhắn cho Chủ tịch Trung, Chủ tịch thành phố Hà Nội. Cũng động viên các bác cầu nguyện Tam Bảo gia hộ sức khỏe cho các bác, cho Chủ tịch, và nhắn bác. Và cái thứ nhất là cảm ơn bác rồi đã có cái lời chia sẻ, và mong bà con là trong giai đoạn này là không ăn thịt chó, thịt mèo và các thịt động vật ở trên rừng, vì sợ rằng đấy cũng là một cái nguồn truyền nhiễm virus. Tôi nhắn tin cảm ơn bác. Một cái người đứng đầu của thành phố, thủ đô của cả nước mà nói ra được những cái lời đó là cũng phải nói là tốt lắm rồi. Nhưng mà mong rằng để tới đây mà bác ấy mà trình được ban thường vụ thành ủy, thậm chí nếu cần thiết phải trình cả thủ tướng để có văn bản là cấm người dân thủ đô là không giết chó mèo và ăn thịt các loài động vật quý hiếm. Con chó, con mèo đó là những con vật rất gần gũi với chúng ta. Người nước ngoài họ đến Việt Nam du lịch đấy, thăm thân, họ nhìn thấy người Hà Nội chúng ta, Hà Nội nghìn năm văn hiến, giết con chó trước mặt người ta, xong rồi treo thịt chó lủng lẳng ở trước cửa cửa hiệu cửa quán ăn. Họ nhìn thấy họ sợ. Người Hà Nội nghìn năm văn hiến mà lại còn gì, độc ác như là người tiền sử, thế thì nguy hiểm quá. Cho nên mong rằng một lần nữa lại tiếp tục cầu Phật gia hộ và tha thiết là mong chủ tịch thành phố Hà Nội là tiến thêm một bước nữa. Khó khăn thì trình với thành ủy, mà khó khăn nữa thì trình thủ tướng. Ít nhất là cái thủ đô văn hiến là làm trước đã, các tỉnh khác làm theo sau. Ra được một cái văn bản là yêu cầu cấm tất cả cái việc giết mổ chó mèo và các loài động vật hoang dã quý hiếm ở trên địa bàn thành phố bằng mọi hình thức buôn bán và giết hại, cũng như là ăn thịt chó mèo và các loài động vật hoang dã quý hiếm trong sách đỏ của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung là đều là phải cấm. Làm được như thế tôi nghĩ rằng công đức vô lượng. Chính cái người ra quyết định ấy cũng được công đức vô lượng. Theo như An Sĩ Toàn Thư, ngày xưa thì có vị quan nằm mơ thấy xuống dưới âm phủ, chết lâm sàng xuống dưới âm phủ. Diêm Vương thì nó bảo rằng Diêm Vương bắt thì bắt là xem là sổ sinh tử, bảo là hôm nay thì ông là phải chết vì ông phải chết là vì ngày xưa ông làm quan huyện, ông không cấm người ta thịt trâu. Các đời quan huyện trước đều cấm người ta thịt trâu mà ông không cấm. Thế là bây giờ ông vị đó, cái vị quan nó mới thưa với Diêm Chúa là gì? Thưa với Diêm Chúa là gì? Tôi có cấm mà, tôi có văn bản. Tôi về làm quan huyện ngày ấy tháng ấy tôi có ký cái văn bản là toàn thể nhân dân trong huyện là cấm không được thịt trâu rồi. Thế Diêm Chúa mới bảo gì? Bảo với người trông coi sổ sách ấy, lấy ra xem có đúng không? Thì tìm một tí thì người trông coi sổ sách mang ra cái văn bản của cái vị quan huyện đó ngày xưa thì ngày tháng đó năm đó vị này đã ký một cái lệnh là cấm nhân dân ở trong huyện không được giết trâu để làm thịt bằng mọi hình thức. Bây giờ xem thì cái văn bản đó Diêm Chúa bắt đầu là hoan hỉ vui mừng mà bắt đầu là vậy thì thôi thì bắt nhầm ông thì rồi thì tha cho, do cái công đức ông đã ký cái văn bản là cấm người dân trong huyện giết và thịt trâu ngày trước ấy. Cho nên bây giờ tuổi thọ ông còn 8 năm nữa thì cho về dương gian hưởng hết tuổi thọ. Và thì ông lại về ông sống lại. Đó. Chúng ta thấy đấy là nhân quả. Làm thiện thì sẽ được quả báo thiện. Làm ác thì sẽ phải chịu quả báo ác. Đó là nhân quả. Cho nên ở đây cũng qua đây cũng cầu Phật gia hộ cho. Và một lòng một lần nữa cũng để tha thiết. Rất mong là Ngài Chủ tịch Ngài có được cái văn bản yêu cầu phải cấm tất cả cái việc người dân trong thủ đô, trái tim của cả nước, thủ đô ngàn năm văn hiến, không giết và ăn thịt chó mèo, cũng như không giết và ăn thịt các loài động vật quý hiếm mà sách đỏ của Việt Nam cũng như thế giới này đã cấm. Thì tôi nghĩ rằng công đức vô lượng cho cả thành phố. Từ công đức ấy mà hồi hướng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, các vị thánh linh, thần linh của non sông đất nước, các ngài cũng sẽ rất hoan hỷ và gia hộ cho. Thì có khi là cái việc chống dịch của thành phố nói riêng, của đất nước nói chung ấy, thì càng gặp nhiều thuận lợi. Càng gặp nhiều thuận lợi. Nói rằng thời nhà Tấn, Sa Môn Trúc Pháp Tuần xuất gia từ nhỏ, sư thì chuyên tâm khổ hạnh và tụng kinh Duy Ma đó. Đến niên hiệu Nguyên Hưng 402-404, một hôm sư đến Lan Chử mua nhà cũ cho chùa. Đến tối thì trở về, khi ra giữa hồ thì gặp gió lớn, vì thuyền nhỏ nên thuyền sắp bị chìm. Sư chỉ còn cách nhất tâm nương vào Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, miệng thì tụng không gián đoạn, tức là cứ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, cứ thế thôi. Một lát sau thì bỗng nhiên thì một chiếc thuyền lớn đến, sư bèn chuyển qua nên được thoát nạn. Khi đến bờ nhìn lại thì thuyền kia không chủ, tức là thuyền kia không có chủ. Đến bờ rồi biết cái thuyền kia không có ai ở trên thuyền cả. Một lát sau cũng biến mất luôn. Đó chính là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đấy các quý vị. Đó. Cho nên là đạo tục đều ca ngợi sự cảm ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát là như thế. Sau này vị sư này không biết là thị tịch ở đâu thì không ai biết cả. Câu chuyện nữa, vào đời nhà Tống có ông Trương Hưng, ông người Tân Hưng rất kính tin Phật pháp, từng thụ bát quan trai với Sa môn Tăng Dung và Đàm Dực. Một hôm vợ chồng ông bị giặc bắt, nhưng ông chạy trốn được, còn vợ bị giam vào ngục. Có thấy là ông Trương Hưng ngày xưa thì khi mà bình yên thì ông cũng rất tín kính Phật pháp, và đã thọ bát quan trai giới với ngài Tăng Dung với ngài Đàm Dực rồi. Thì một hôm á, cả hai vợ chồng thì bị giặc đuổi bắt, nhưng ông chạy trốn được, còn vợ thì bị bắt giam vào ngục. Nhiều ngày chịu sự đánh đập, tức là nhiều ngày vợ của ông á, Trương Hưng này bị giặc đánh đập ở trong ngục á. Một hôm huyện ấy bị hỏa hoạn, tù nhân được giải ra đứng bên đường, gặp lúc Sa môn Tăng Dung và Đàm Dực đi qua, vợ ông bớt hái gọi: Xà Lê, có cách nào cứu con với? Tức là gọi hai vị đấy, vì hai thầy này trước kia thì hai vợ chồng nhà ông Trương Hưng đã thọ giới, đã đến chùa để thọ giới bát quan trai với ngài Tăng Dung và Đàm Dực này rồi. Nhưng mà thì hai vị này, hai vợ chồng bị bắt, hai vợ chồng khi giặc đuổi đến và vợ bị bắt, còn chồng thì chạy thoát. Thế một hôm thì cái huyện đó thì bị cháy, tức là cái phủ đó bị cháy, cho nên quân giặc thì đem các tù nhân ra đứng ở giữa ngoài đường á, canh ở ngoài đường. Thì bây giờ có hai ngài Tăng Dung và Đàm Dực đi qua chỗ đấy, thì cái cô vợ của ông Trương Hưng này thấy thế mới gọi là gì: Xà Lê, có cách nào cứu con với? Xà Lê tức là mình gọi là thầy đó, mình nói nôm na dễ hiểu, thế A Di Đà Phật, bạch thầy, thầy có cách nào cứu con với, kiểu thế. Cái lúc mà nó cùng quấn rồi thì thấy người cái là phải kêu luôn. Ngài Tăng Dung bèn nói: Bần đạo năng lực yếu, không có cách nào để cứu, nên tâm thành niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, ắt được thoát nạn. Vợ của Trương Hưng nghe lời, đêm ngày niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, trải qua hơn 10 ngày đó. Một đêm, người vợ ông mộng thấy một vị sa môn chạm chân vào bà và bảo: Này, này, dậy đi, dậy đi. Đó, chúng ta thấy vợ Tăng Dung nghe ông vợ của Trương Hưng nghe sư Tăng Dung bảo rằng tôi thì không có cái cách nào để cứu, tôi năng lực thì yếu, cách nào được yếu, nhưng mà khuyên là nên nhất tâm trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì ắt sẽ được thoát nạn thôi. Vợ của Trương Hưng nghe lời và nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát 10 ngày. Hơn 10 ngày sau á, thì một hôm á, vợ ông Trương Hưng đang nằm ngủ thì bỗng nhiên nó thấy một vị sa môn đến chạm vào chân mà kêu gì: Này, này, dậy đi, dậy đi. Người vợ bèn tỉnh giấc ngồi dậy, gông cùm xiềng xích tự nhiên thì đều mở hết, chúng ta thấy không, liền chạy ra cửa. Lúc ấy cửa vẫn còn đóng, canh phòng rất nghiêm ngặt, bà không biết cách nào thoát ra, lo sợ người phát hiện, bà vội trở lại ngục mang gông như cũ ra đấy, nhưng mà chắc là còn sớm cho nên lính canh nó vẫn chưa ngủ, nó vẫn còn đi tuần san sát với nhau, bà sợ quá lại quay vào thì quay vào lại thì giả vờ đeo ngục vào để đeo cái gông vào như cũ, sợ nó phát hiện ra. Lát sau vừa ngủ thiếp đi thì lại mộng thấy vị sa môn lúc trước đến và nói: Cửa đã mở rồi, dậy đi, dậy đi. Đó, bảo là cửa đã mở rồi, dậy đi, dậy đi. Bà vội chạy ra, vội mở mắt ra và tháo gông và chạy ra. Lúc ấy lính canh đều đã ngủ say. Chúng ta thấy mầu nhiệm không? Đó. Trời tối đen như mực, bà lặng lẽ trốn thoát. Đi được mấy dặm chợt gặp một người, bà sợ hãi té xuống. Hỏi thăm ra thì biết là gì? Là chồng mình đang đi tìm mình. Tức là thấy một người đó, bà sợ quá, tưởng là sợ lính cho nên gì? Vội vấp lề, luống cuống chạy là vấp ngã xuống. Thế cái người kia hỏi ai đấy? Thì nghe tiếng thì quen quen, nên mới hỏi là có phải chồng không? Chồng bảo vợ đấy à, vợ bảo tôi đây, chồng bảo tôi đây, thì hai người chạy ra thì ôm nhau và thì mừng mừng tủi tủi, và hai người vừa mừng vừa tủi, vợ chồng cùng chạy đến chỗ Tăng Dung, chạy đến chỗ Tăng Dực và Tăng Dung, chạy đến chỗ Tăng Dực, chạy đến chỗ sư Tăng Dực, sư thì liền giấu, che giấu, thế là sư đem vào bảo hai vợ chồng giấu hai vợ chồng đi, vì hai vợ chồng ngày xưa cũng là Phật tử của chùa và đã đến thọ bát quan trai rồi, cho nên sư đem giấu đi, nhờ đó mà gì mà thoát nạn. Bấy giờ là năm Nguyên Gia thứ nhất, tức là năm 424 sau Công Nguyên, nói rõ như thế đấy. Chúng ta còn nghi ngờ gì nữa không? Thầy thì không có nghi ngờ một chút nào cả. Công đức và thần thông á, trí tuệ của Đức Quán Thế Âm thì không có nghi ngờ một chút nào cả. Bao nhiêu năm xuất gia tu hành, tụng kinh niệm Phật, cũng có lúc lên voi xuống chó, nhưng cũng có nghĩa là gì, có lúc thịnh lúc suy đó, có lúc thuận lợi mà có lúc gì khó khăn đó, gọi là ngoài xã hội ở ngoài đời gọi là lúc lên voi lúc xuống chó, nhưng mà người trong đạo mình thì gọi là lúc gì, ngoài đời gọi là lúc thịnh lúc suy, người trong đạo này cũng có lúc thuận lúc nghịch, gập ghềnh cũng ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh, không phải đơn giản đâu. Cuộc đời xuất gia của tôi thì cũng nhiều gian khổ lắm, nhưng bây giờ xét lại thì đấy, có gian khổ thì mới thành người được, không gian khổ thì rất khó để mà thành người. Ngày xưa các tổ nói rồi, có ai đi tu mà không gian khổ mà thành người được đâu, có ai sung sướng từ khi đến chùa cạo tóc xuất gia thọ giới cho đến lúc gì lúc trăm tuổi về già mà sung sướng mãi mà thành người được đâu, không có đâu. Chúng ta xem những bậc cao tăng đắc đạo, các vị tu sĩ từ xưa đến nay, các ngài đều phải trải qua rất nhiều những gian lao vất vả sau này mới thành công. Chứ không phải là đi đến chùa tu hành mà nó dễ như thế, nó dễ dàng thì sẽ không thành tựu được. Chúng ta nghe câu chuyện nữa. Vào đời nhà Ngụy, Thích Đạo Thái, sư trụ ở Tinh Xá Hành Đường Thường Sơn. Một hôm sư mộng thấy có người bảo ông đến năm 42 tuổi sẽ bị bệnh. Ông đến năm 42 tuổi sẽ mạng chung, năm 42 tuổi sẽ bị chết đó. Tỉnh dậy sư rất sợ, quả thật đến năm 42 tuổi sư bị bệnh thật. Vì lo sợ nên sư bố thí hết cả tài sản rồi của cải tài vật có bao nhiêu đem bố thí cúng dường hết. Có người bạn đến hỏi sư: tôi nghe nói cúng dường 62 ức Bồ Tát, xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm, phúc đức giống nhau, vì sao ông không chí thành quy y ngài? Nếu được vậy thì nhất định sẽ tăng tuổi thọ. Đấy, chúng ta thấy có vị sư tên là Thích Đạo Thái, sư trụ trì Tinh Xá Hành Đường ở Thường Sơn. Một hôm thì mộng thấy có người đến bảo rằng ông đến năm 42 tuổi thì sẽ mạng chung, tức là sẽ chết đó, tức là thọ mạng chỉ đến được 42 tuổi thôi. Sư tỉnh dậy rất là sợ, quả thật đến năm 42 tuổi thì sư nhuốm bệnh, tức là bị ốm đó. Sư lo sợ cả kinh và liền là đem bố thí hết cả tài sản mình có đi. Và bây giờ thì có một người bạn thân đó, cũng là sư, đến nói với sư Thích Đạo Thái này, nói là: tôi nghe đấy, trong kinh nói rằng cúng dường 62 ức Bồ Tát, xưng niệm là danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, đồng nhau không khác. Tức là trong phẩm của môn có nói đó. Đức Phật hỏi một vị Bồ Tát ở trong đó thì nói rằng đấy, nếu có người cúng dường 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, công đức có lớn không? Vì Bồ Tát ấy bạch với Đức Thế Tôn là bảo là rất lớn. Đức Phật bảo rằng cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm cũng công đức bằng nhau không có khác. Người niệm danh hiệu của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát đó, công đức có lớn không? Bảo rất lớn. Đức Phật nói niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm công đức bằng nhau không có khác. Chúng ta không thể có trí nhớ để mà học thuộc và niệm hết danh hiệu của 62 ức Bồ Tát được, 60 ức, 2 ức hằng hà sa Bồ Tát được. Mà chúng ta thì niệm danh hiệu của một Đức Quán Thế Âm thì được, công đức như nhau không có khác. Sau khi sư Thích Đạo Thái nghe người bạn nói như vậy á, thì liền cảm ngộ, nên 4 ngày 4 đêm tinh tiến niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không gián đoạn, tức là niệm cả ngày cả đêm luôn các quý vị. Niệm cả ngày cả đêm, vì sợ chết mà, Bình thường thì tu có không được 4 ngày 4 đêm đấy đâu. Nhưng mà sợ chết cho nên á, niệm cả 4 ngày 4 đêm thông nhau luôn. Thế sang hôm thứ năm, sư chợt thấy gì? Dưới bức màn có chỗ ngồi, dưới bức màn ở dưới chỗ ngồi á, có luồng ánh sáng từ cửa đi vào, rồi thấy bàn chân của Đức Quán Thế Âm. Thấy bàn chân Đức Quán Thế Âm Bồ Tát phóng ánh sáng màu vàng rực rỡ. Sư thì Bồ Tát nói với sư: ngươi niệm Quán Thế Âm ư? Sư vén màn nhìn thì chẳng thấy ai, chẳng thấy đâu nữa. Vừa mừng vừa tủi, toàn thân toát mồ hôi. Sư cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, thì bệnh đã lành rồi. Nhờ sự gia hộ của Bồ Tát mà về sau sư thọ đến gần 100 tuổi. Chúng ta thấy không? Đó. Năm 1997, sư phụ cho tôi về cái chùa Ngọc Tân để trông cái chùa dưới đó. Tôi không muốn đi, tôi khóc, nhưng sư phụ bắt phải đi. Vì tôi nghe các thầy ở trong sơn môn nói là cái chùa đấy ghê lắm, chùa đấy khuyết hậu. Sư không ở được đâu. 4 năm mà 6, 7 vị sư đến đó không ở được rồi. Một vị sư còn bị điên ở trong ngôi chùa đó. Tôi sợ. Mình là cái người mới xuất gia được có hơn 1 năm, vừa cạo tóc chưa thọ giới lên sư bác, còn làm chú điểu. Làm chú tiểu là mình đồng đấy. Sư phụ đã cho đi ở chùa riêng rồi thì chết làm sao mà ở được. Mà là cái chùa nghe bảo là linh thiêng khuyết hậu. Cố hòa thượng chùa Hương cụ về là để làm cả con rùa đá rồi cả rùa đất rồi chấn điểm cái dòng sông khuyết hậu đằng sâu rồi mà không được. Đệ tử của ngài 3-4 người về đó không ở được. Một người cháu còn bị điên ở cái chùa đấy nữa. Còn mà về sư sơn môn khác á, thì bị dân á, đang ốm dân người ta đuổi đi nữa. Người ta mở cửa người ta đuổi đi, ốm đấy, nằm ốm thôi mà dân người ta đuổi đi. À, dân cũng ghê mà chùa cũng ghê. À, ghê về cả mặt tâm linh, ghê về cả mặt mặt đời thường. Các sư bảo đó, chứ thì mày cái thằng dân tộc mà đi vào mày được 3 hôm không? Mấy thầy lớn lớn trong các thầy sơn môn, các thầy ngày đó đến hầu thị giả thành tọa đó, các thầy lại trêu nữa đấy, lại càng sợ nữa. Bắt đầu về đó tháng 9 thì Tết năm đó tôi ốm thật. Tôi nhớ là vào đó tháng 2. Thì đến tháng 12 thì tôi bị bệnh. Đúng là vừa là Tết rồi mà lại bị bệnh. 30 Tết mà bị bệnh mà bị sốt sình sịch lên. Mà thậm chí tôi còn viết di chúc đấy. Cái quyển di chúc thì không biết bây giờ, cái quyển đó hình như vừa rào rùi dọn phòng dọn ấy, tôi còn nhìn thấy, tôi còn lấy ra tôi đọc, vừa đọc vừa cười. Tôi di chúc rồi. Và tôi thì bắt đầu vào chiều 30 tôi vào tôi niệm Phật. Từ lúc khoảng độ 4 giờ chiều cho đến khoảng 8 giờ đêm. Nó đau đầu như búa bổ ấy. Mà sốt sình sịch ra. Mà chiều 30 rồi, năm đầu tiên mình vào trong chùa mà lại ốm như thế rồi thì trong chùa làm sao, không dám nói với thầy, sợ thầy mắng. Viết di chúc rồi á, khóa trái cửa trong lại. Bắt đầu á, khóa trái cửa xong nhưng mà treo cái chìa khóa ra bên cửa nách á. Thì mình nghĩ là nếu mà mình có chết trong phòng á thì bà vãi và mở cửa chính không được thì bà sang mở cửa nách. Thì bà sẽ thấy chìa khóa, bà sẽ lấy mở cửa chính thì vào thấy mình đã đang ngồi để chết. Tôi ngày đấy cũng ghê lắm, ngồi để chết chứ không nằm để chết đâu. Ngồi để chết. Ngồi trên bồ đoàn và niệm Phật từ 4 giờ cho đến 8 giờ đêm. Thì tự nhiên là thấy ở cái niệm Phật như cái nước miếng. Nó thì nó tiết ra một cái chất là ngọt, ngọt lắm. Ngọt ngọt thơm, ngọt lịm đi. Ngọt hơn cả mật ong ấy. Mà nó ngọt, nó không phải ngọt khé như mật ong đâu. Ngọt rất là dễ chịu. Bởi vì lúc niệm Phật là thôi xác định là chết rồi. Cho nên ngồi trên bồ đoàn là kiết già thôi chứ không bán già. Ngày đó tu tinh tiến lắm. Đó. Ngồi kiết già, chân theo thế kiết già đó. Ngồi trên bồ đoàn đó. Và ngồi trên giường nhưng mà ngồi trên bồ đoàn. Bắt đầu niệm Phật từ 4 giờ đến 8 giờ đêm. Ngồi yên như thế. Cứ thế là niệm Phật. Đến khoảng 8 giờ đêm một cái tự nhiên là trong miệng nó tiết ra một cái chất dịch. Nghe ngọt và để vào thơm. Cái tự nhiên là nuốt. Nuốt đi một tí thì tự nhiên là thế là cựa người một cái thì tự nhiên cái người nó nhẹ nhõm, mồ hôi nó toát ra hết. Người nó nhẹ nhõm một cái. Thế bước dậy một cái thì ôi khỏi bệnh rồi. Mà tôi cũng không nghĩ là tôi khỏi bệnh được. Niệm Phật từ 4 giờ chiều cho đến 8 giờ đêm. Nhất tâm ngày đấy, nhất tâm là niệm A Di Đà Phật. chỉ mấy biến đại bi thập chú xong bắt đầu vào niệm A Di Đà Phật, cứ thế là niệm, niệm cho đến quên không biết là mình niệm nữa. Và đến khoảng 8 giờ đêm thì tự nhiên là lúc đó mới thì nó mới tỉnh tỉnh ra một cái thì bắt đầu là nghe cái nước miếng của mình nó ngọt, là nuốt vào ực vài cái. Thế là tự nhiên là thấy người nó nhẹ nhàng, quay quay người một cái, thế là xả thiền ra một cái khỏe, coi như không có bệnh gì. Lại đem cái tờ di chúc đó đi cất đi vào tủ, không có vãi nhìn thấy thì nó cười chết. Đấy. Đấy là chính bản thân tôi cũng đã từng trải qua những cái cảm ứng như thế. Cho nên là tôi tin tưởng tuyệt đối vào cái sự gia trì của Đức Quan Âm. Vì vậy đây là nói đến cái chuyện của Sư Thích Đạo Thái này, tôi thấy là rất là hoan hỉ. Rồi câu chuyện nữa, nó là đầy ngụy. Tôn Kính Đức vào niên hiệu Thiên Bình, tức năm 534-538. Ông tạo tượng Quán Âm, tức là Tôn Kính Đức đó. Đời nhà Ngụy có ông Tôn Kính Đức, ông tạo tượng Quán Âm, rồi tự mình lễ bái cúng dường. Sau ông bị giặc bắt, vì không chịu nổi sự tra tấn, ông nhận cản lỗi đi, tức là giặc tra tấn đánh mạnh quá, ông phải chịu nhận bừa đi cho nó xong, nhận đỡ đánh, nó khổ quá, đằng nào nó bắt rồi. Do đó mà bị ghép vào tội thì tử hình, khổ thế. Nghĩ rằng nó đánh đâu không chịu được, nhận bừa đi, hóa ra tội lại nặng, cho nên ghép vào tội tử hình. Gần ngày đến xử trảm, ông mộng thấy một vị sa môn đến bảo tụng kinh cứu sinh Quán Thế Âm, tức là kinh cứu khổ đó, kinh cứu khổ mà mọi người nó nhỏ nhỏ đó. Một mình biến, một nghìn biến thì sẽ thoát được. Tụng cái kinh cứu khổ đó 1000 biến thì thoát được. Từ lúc lính bắt đầu giải đi cho đến pháp trường, ông vừa đi vừa tụng. Khi sắp hành hình thì đủ 1000 biến. Khi đao phủ vừa chém thì đao tự nhiên gãy thành gì? Thành 3 đoạn mà ông chẳng hề bị thương tổn gì. Chúng ta thấy vi diệu không? Đó. 3 lần đổi đao đều bị gãy như cũ. Nhìn lại cổ của tượng thì thấy 3 vết đao. Tức là ông này lúc bình sinh á, có tạc một pho tượng Quán Thế Âm để cúng dường vào trong chùa. Nhưng sau này thì thời gian loạn lạc thì ông bị giặc bắt tra tấn khổ quá thì ông nhận bừa đi cho xong. Nhưng ai ngờ rằng nhận cái tội đó là cái tội chết, cho nên vừa nhận xong được lệnh là xử trảm, nhưng mà để ngày mai mới xử. Cho nên mơ thấy, tối hôm đó ông mơ thấy một vị sa môn, một vị sư đến bảo rằng tụng kinh cứu khổ đi, kinh Quán Âm cứu khổ đi, 1000 biến thì sẽ được thoát. Và bắt đầu ông tụng từ đó cho đến hôm sau, cho đến trên đường ra pháp trường cũng vẫn tụng. Thì khi vừa tụng đến pháp trường thì vừa đủ 1000 biến. Đao phủ lôi ông ra chém này, chém một cái thì đao liền gãy ra 3 đoạn. Đổi đao lần thứ 2, đao cũng gãy 3 đoạn. Đổi đao lần thứ 3, tức là lấy 3 lần nó chém thì 3 lần đao đều gãy. Sự việc này được trình lên thừa tướng Cao Hoan. Bây giờ thừa tướng của nhà Ngụy là Cao Hoan. Cao Hoan dâng biểu xin vua tha tội chết và lệnh chép kinh này lưu bố khắp trong nhân gian, chính là kinh Cao Vương Quán Thế Âm lưu truyền ngày nay vậy. Chúng ta thấy không? Đấy. Do gì? Do nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm mà gì? Đấy. Thì sau này cái pho tượng của ông cúng vào chùa, tạc và cúng vào chùa ngày xưa thì thấy ba tự nhiên có 3 nhát dao trên cổ. Tự nhiên thấy 3 nhát dao trên cổ. Chúng ta thấy không? Chính là gì? Cái pho tượng mà ông tạo đó đã đỡ cho ông ấy 3 nhát dao đấy. Chúng ta thấy màu nhiệm không? Đáng kinh, đáng sợ không? Chỉ có Phật Pháp mới, chỉ có Đức Quán Thế Âm mới thì mới gọi là đưa cổ ra để chịu tội thay cho chúng sinh như thế. Thế bảo tôi chả dám. Chúng ta không có năng lực ấy. Nhưng Quán Thế Âm Ngài có năng lực ấy. Ngài có hạnh nguyện ấy. Và Ngài có thì có thể chịu được tất cả những nỗi khổ cho chúng sinh ấy. Cho nên chúng ta hãy nhất tâm tin tưởng và trì niệm danh hiệu của Ngài. Từ các triều đại như Tấn, Tống, Lương, Trần, Tần, Triệu cho đến khi phân chia thành 16 nước, trong suốt thời gian 400 năm, nhiều người xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Di Lặc và Đức Phật A Di Đà. Người xưng niệm được cứu độ rất nhiều không kể xiết, trong các truyện đã ghi đầy đủ, nay chẳng ghi lại nữa. Đây là lời của ngài ngài Đạo Thế nói lại như thế. Rồi chuyện nữa nói là đời nhà Ngụy, sư Thích Pháp Lực, sư sống vào cuối đời nhà Ngụy, chẳng rõ quê quán ở đâu, tu hành khổ hạnh, có chí khí siêng năng khắc khổ, thường xây dựng chùa tháp. Có lần sư muốn dựng một ngôi tinh xá ở quận Lỗ, nhưng vật liệu chẳng đủ, sư bèn cùng với Sa Di Minh Sâm đến Thượng Cốc khuyến hóa, cũng được một đi được khoảng một năm thì trở về. Một hôm khi đi qua đầm hoang, sư đang nhắm mắt nghỉ mệt thì chợt thấy lửa cháy chung quanh, xe ở dưới gió nên không thể thoát. Choàng tỉnh thì lửa đã bén tới nơi, sư mới niệm gì quán, vừa niệm chữ quán chưa kịp niệm chữ thế âm, tức thì theo tiếng niệm gió liền đổi hướng, lửa liền tắt, sư được an ổn. Chúng ta thấy vừa niệm chữ quán thôi, chưa kịp để chữ thế âm đâu mà lửa đã đổi hướng, gió đổi hướng, và nhờ đó mà sư được thoát nạn. Sa Môn Thích Pháp Chí, câu chuyện tiếp theo. Chúng ta còn hai chuyện ngắn, học nốt để ngày mai chúng ta sang chương kính pháp. Sa Môn Thích Pháp Chí, khi chưa xuất gia, có lần sư đi vào đầm lớn một mình, gặp lửa dữ bốn bề cùng lúc lan đến, biết mình chết chắc, sư úp mặt xuống đất, nhất tâm xưng niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Lửa đến rồi cho nên không biết chạy vào đâu nữa, cho nên là úp mặt xuống đất mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thấy các cụ ngày xưa cũng lắm trò ra phết đúng không? Cũng lắm nạn ra phết. Các cụ lắm hoạn nạn mà các cụ cũng lắm chiêu ra phết. Đó là Sa Môn, tức là sư Pháp Chí đó. Khi chưa xuất ra, có lần đi vào đầm lớn, thế vào cái khu cái đầm lớn đó, cái vùng bãi cỏ lớn đó, vào làm gì không biết, nhưng mà bỗng nhiên thì gặp lửa cháy, bốn bề lửa cháy, sư về không biết chạy vào đâu nữa, lúc đó không biết làm thế nào, sư liền là úp mặt xuống đất mà niệm Quán Thế Âm. Lát sau thì lấy làm lạ không thấy lửa cháy đến, sư ngước đầu nhìn thì thấy cỏ quanh đầm bị cháy hết, chỉ còn lại có mấy cọng ở chỗ thì sư đang nằm đó mà thôi. Nhân đây mà cảm ngộ, rồi liền bỏ tục xuất gia. Chúng ta thấy hay, rất là hay. Nhiều người được Quán Thế Âm ngài tế độ cho như thế. Câu chuyện nữa, Sa Môn Đạo Tập. Một hôm sư đi đến sơn tây Thọ Dương thì bị hai tên cướp bắt trói ở gốc cây muốn giết. Sư liều chết chí thành niệm Đức Quán Thế Âm không dừng nghỉ. Tên cướp khua đao rồi thì chém nhiều lần, nhưng sư chẳng bị tổn thương tí nào. Chúng sợ hãi thì liền bỏ chạy, nhờ đó mà sư thoát nạn. Đó, Sa Môn Đạo Tập đó. Một hôm đi đến đất sơn tây ở Thọ Dương, nhưng mà không phải sơn tây Hà Nội đâu nhá, sơn tây Thọ Dương bên Trung Quốc ấy. Sư bị gặp hai tên cướp, nó thì bắt trói sư vào gốc cây, nó đòi vàng bạc, đòi của cải, đòi tiền, nhưng mà sư không có, sư đi khất thực thì làm gì có. Cho nên nó trói sư vào gốc cây, nó dọa nạt, sư liều chết để niệm Quan Âm Bồ Tát. Hai tên cướp tức quá rồi là khua đao múa kiếm rồi chém sư mấy nhát, nhưng mà thì chém thế nào chém mãi mà thì sư chẳng tổn thương thế nào cả, cứ lao vào để chém mà sư không sao. Mấy hai tên cướp này sợ hãi thì bỏ chạy, nhờ đó mà sư thoát nạn. Rồi câu chuyện nữa là Sa Môn Pháp Thiền. Một hôm sư lên núi thì gặp giặc, đi lên núi làm gì đó mà gặp giặc, ý chúng muốn giết sư. Sư bèn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng dương cung bắn nhưng tên không bay ra, bắn nhưng mà tên không bay ra. Chúng ta thấy sư nhất tâm niệm Quán Âm Bồ Tát, chúng dương cung lên bắn nhưng mà tên không bay ra khỏi cung. Chúng biết là gì, là thần nhân, chúng biết là sư chính là thần nhân, cho nên chúng sợ hãi bèn hối hận là gì, liền ném bỏ cung gì, liền ném bỏ cung rồi chạy chạy thục mạng, ném cả cung tên để chạy thục mạng.